là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay, thứ hai ngày 21 tháng 9. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh giới thiệu với quý vị và các bạn về những lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội. Cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn, phản ánh về những kết quả đạt được của đề án trồng dâu nuôi tằm sau một năm triển khai thực hiện theo chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, nhờ đẩy mạnh sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả, toàn tỉnh đã giảm 405 đầu mối cơ quan đơn vị, giảm 7 đơn vị hành chính cấp xã và 985 thôn bản tổ dân phố, giảm trên 1.200 cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, giảm gần 14.000 cán bộ không chuyên trách cấp xã và thôn bản tổ dân phố. Đặc biệt toàn tỉnh đã giảm gần 4.450 biên chế, vượt chỉ tiêu trung ương giao. Tỉnh cũng đã điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính chuyển 6 xã và 1 thị trấn của huyện Văn Chấn về thị xã Nghi Lộ, triển khai xây dựng nhiều mô hình mới về tổ chức bộ máy, điển hình như sắp xếp lại bộ máy văn phòng tỉnh ủy để thực hiện chức năng phục vụ chung các cơ quan giúp việc tỉnh ủy, hợp nhất đảng ủy khối cơ quan và đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh, sắp xếp tổ chức bộ máy đổi mới cơ chế hoạt động của ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, hợp nhất thu gọn đầu mối các tổ chức bên trong của các sở, ban ngành, mặt trận tổ quốc, đoàn thể tỉnh, hợp nhất văn phòng cấp ủy với văn phòng hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân, ban tổ chức cấp ủy với phòng nội vụ, cơ quan ủy ban kiểm tra cấp ủy với thanh tra cấp huyện. Sau sắp xếp, những bất cập chồng chéo trong bộ máy cơ bản đã được khắc phục, đáp ứng yêu cầu xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả.
Nhiệm kỳ 2015-2020, toàn tỉnh đã hình thành 4 vùng du lịch trọng điểm gồm vùng du lịch Hồ Thác Bà và dọc sông chảy, vùng du lịch thành phố Yên Bái và Trấn Yên, vùng du lịch Trấn Yên Văn Yên. Đặc biệt vùng du lịch miền Tây đã có những sản phẩm du lịch đặc sắc, hệ thống cơ sở hạ tầng lưu trú từng bước phát triển. Một số sự kiện điểm đến đã có tên trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế với nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu hút du khách. Đó là tuần văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, lễ hội đền Đông Quương, du lịch Hồ Thác Bà, du lịch suối Giàng, khu nghỉ dưỡng Lơ Tram Tú Lệ, suối nước nóng Trạm Tấu, các sản phẩm du lịch cộng đồng homestay. Năm 2019, lượng khách du lịch trong và ngoài nước đến với tỉnh Yên Bái đạt 750.000 lượt người, bình quân tăng 20% năm. Doanh thu từ dịch vụ du lịch năm 2019 đạt 480 tỷ đồng, tăng gấp 1,7 lần năm 2015.
Tỉnh đoàn Yên Bái vừa tổng kết chiến dịch hè và sơ kết triển khai thực hiện đề án tuổi trẻ Yên Bái tham gia giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2017-2020. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2020 được các cấp bộ đoàn tổ chức thực hiện sáng tạo với các hoạt động ý nghĩa. Toàn tỉnh đã triển khai 52 đội tình nguyện với gần 800 đoàn viên tham gia chương trình tiếp sức mùa thi. Các cấp bộ đoàn toàn tỉnh làm mới 60 km đường giao thông nông thôn với tổng giá trị trên 9 tỷ đồng, xây dựng gần 42 km công trình thắp sáng đường quê trị giá trên 850 triệu đồng, tu sửa 21 nhà văn hóa với tổng trị giá trên 100 triệu đồng, xây dựng sửa chữa 54 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, thu gom trên 150 tấn rác thải, vỏ bao bì, thuốc bảo vệ thực vật, làm sạch trên 120 km đường giao thông nông thôn, xây mới 25 điểm sinh hoạt vui chơi, điểm bơi an toàn cho thanh thiếu nhi trên địa bàn dân cư với tổng trị giá 1 tỷ đồng. Tổ chức 9 khóa dạy bơi miễn phí cho 270 thanh thiếu nhi, trao 3.500 suất quà học bổng cho thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn trị giá trên 1 tỷ 500 triệu đồng. Các đội tình nguyện Hoa Phượng Đỏ đã tổ chức 64 hoạt động tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thực hiện đề án tuổi trẻ tham gia giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò trách nhiệm của thanh niên trong công tác tuyên truyền, quảng bá những hình ảnh, sản vật, những giá trị văn hóa và con người Yên Bái. Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã triển khai chỉ đạo hướng dẫn các tổ chức đoàn, hội, đội trong trường học triển khai các hoạt động hưởng ứng tuổi trẻ Yên Bái tham gia giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2018-2022 với chủ đề giờ ra chơi với các làn điệu dân tộc, điệu nhảy tập thể trong trường học nhằm phổ cập tuyên truyền những nét văn hóa bản sắc dân tộc, điệu dân vũ xòe thái, múa mông thực hiện trong các hoạt động giữa giờ học để giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc. Đến nay đã có 270 trên 270 trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trung học phổ thông triển khai cho các em học sinh nhảy dân vũ, múa xòe thái, các điệu múa tập thể của dân tộc Mông Dao. Đặc biệt phát triển du lịch cộng đồng, 3 năm qua, đoàn thanh niên đã xây dựng 54 mô hình du lịch cộng đồng do thanh niên làm chủ. Tổ chức 2 diễn đàn tọa đàm khởi nghiệp thu hút trên 500 lượt đoàn viên thanh niên tham gia, tổ chức 10 lớp tập huấn khởi sự kinh doanh cho trên 780 đoàn viên thanh niên, phối hợp doanh nhân trẻ, tỉnh Yên Bái triển khai cuộc thi ý tưởng dự án thanh niên khởi nghiệp tỉnh Yên Bái lần thứ 2 năm 2019. Cuộc thi dự án khởi nghiệp cho học sinh sinh viên lần thứ nhất năm 2020 trong đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh trên địa bàn toàn tỉnh. Thu hút trên 43 ý tưởng dự án trong tỉnh đăng ký tham gia và 853 ý tưởng dự án của học sinh sinh viên đăng ký tham gia cuộc thi năm 2020, trong đó có nhiều ý tưởng khởi nghiệp từ mô hình du lịch cộng đồng.
8 tháng qua, lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh đã xử phạt được hơn 31.000 trường hợp vi phạm an toàn giao thông với số tiền thu nộp ngân sách nhà nước hơn 16 tỷ đồng. Trong đó có hơn 5.400 trường hợp vi phạm không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ, không có giấy phép lái xe là hơn 2.700 trường hợp, còn lại là lỗi thiết bị an toàn không đảm bảo, dừng đỗ sai quy định, tự ý hoán cải xe, xe chưa đăng ký, xe chở quá khổ quá tải, không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, sử dụng ma túy, xe chưa đăng ký. Đến nay đến cuối năm, tình hình trật tự an toàn giao thông sẽ có diễn biến phức tạp. Do vậy, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đang tập trung tối đa quân số, phương tiện, đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là với những lỗi là nguyên nhân trực tiếp xảy ra tai nạn giao thông như chạy quá tốc độ, sử dụng rượu bia vượt quá quy định cho phép, sử dụng ma túy, đi không đúng phần đường làn đường.
Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm xã hội không chỉ bảo đảm ổn định chính trị xã hội, đời sống nhân dân, phát triển bền vững đất nước mà còn thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc qua đời, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Vậy tham gia bảo hiểm xã hội có lợi ích gì? Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh với tựa đề Điểm tựa tuổi già.
Cửa hàng tạp hóa Cây Đa của nhà ông bà Phú Quý tuy nhỏ, nhưng cũng có đủ các mặt hàng thiết yếu phục vụ bà con thôn Cửa Ngòi. Sở dĩ có tên gọi như vậy là do cửa hàng của ông bà nằm ngay dưới gốc đa đầu thôn, nên bà con cứ gọi mãi rồi thành tên. Ở vị trí thuận lợi, tính tình ông bà chủ lại vui vẻ, sởi lời, giá cả buôn bán phù hợp, nên cửa hàng Cây Đa là điểm đến của mọi người trong thôn có nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa. Ngoài phục vụ đa dạng các mặt hàng tạp hóa, ông bà Phú Quý còn sẵn sàng đứng ra làm trung gian thu mua nông lâm sản cho người dân có nhu cầu. Nhờ nhanh nhạy nắm bắt thị trường nên kinh tế của gia đình ông bà Phú thuộc vào diện khá giả của thôn. Thế nhưng mới sấp xỉ ngũ tuần mà nghe chừng sức khỏe của bà Quý đã có dấu hiệu sa sút, nay ốm, mai đau, thi thoảng lại phải nằm viện vì bệnh tim mạch. Mới tuần trước thôi, bà phải nằm điều trị gần chục ngày ở bệnh viện đa khoa tỉnh. Hôm nay nghe tin bà Quý được xuất viện, bà Liên hàng xóm vội chạy ngay sang để thăm hỏi.
Bà Quý ơi! Bà Quý! Nào! Xem bệnh nhân của tôi thế nào rồi?
Bác Liên đấy à? Mời bác vào chơi, em vừa về lúc trưa nay.
Vừa nghe tin bà về là tôi chạy sang ngay đấy. Ở nhà tôi cũng sốt ruột quá, không biết bà ốm đau thế nào. Bệnh viện tỉnh thì xa, không đến thăm bà được. Mới lại đang vào mùa bóc quế, có mấy người đến làm thuê, nên chả đi đâu được. Thế bà đã khá chưa?
Dạ, cảm ơn bác, cũng ổn rồi ạ. Mà cái bệnh của em nó cứ như là giả vờ ấy bác ạ. Đấy, hôm vừa rồi đang tự nhiên lại bị tiền đình lăn đùng ngã ngửa ra. Nhà cửa cứ đảo lộn, nồn thốc nồn tháo, ra cả mật xanh mật vàng, nên ông ấy lại phải đưa tôi vào viện đấy bác ạ.
Ôi, nguy hiểm quá. Thế các bác sĩ bảo là cái bệnh gì hả bà?
Ngoài bệnh cao huyết áp kinh niên, lần này các bác sĩ còn bảo em đang có triệu chứng rối loạn nhịp tim, cần phải điều trị kịp thời đấy bác ạ. May mà có cái bảo hiểm y tế, chứ không thì bán cả nhà cũng chẳng đủ để lấy tiền đi viện liên tục thế này đâu bác ạ.
Ừ, đúng thế đấy bà. Thôi, bây giờ bà phải chăm lo mà giữ sức khỏe đi, không được chủ quan đâu.
Bác ơi, bây giờ thì vẫn còn nhúc nhắc được. Lo là ít tuổi nữa ốm đau bệnh tật, không còn đủ sức làm ăn, buôn bán được thì lấy gì mà sống.
Nhà bà thì lo cái gì? Kinh tế dư giả, con cái đều có công ăn việc làm, có nơi, có chốn đàng hoàng. Chúng nó có đủ điều kiện chăm lo cho ông bà, muốn gì được nấy. như nhà tôi ý, mới là đáng lo. Có mỗi hai cái thân già trơ trọi, mài kia không còn sức khỏe trông trang trại nữa, thì không biết dựa vào đâu bà.
Đành rằng chăm sóc bố mẹ là bổn phận của con cái, nhưng chúng nó cũng có công việc, gia đình riêng, rồi còn bao nhiêu chuyện xã hội cần quan tâm trong thời buổi hiện đại này. Mới lại ai mà lường trước được ngày mai sẽ như thế nào. Thế nên tôi nghĩ mình chủ động cuộc sống, tự chuẩn bị cho mình được chừng nào thì tốt chừng ấy bác ạ. Hôm vừa rồi tôi nằm viện, nghe mấy bà nằm bên cạnh ấy nói về cái bảo hiểm xã hội tự nguyện là cũng thấy hay đấy bà ạ.
Thế cái bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy là cái gì hả bà? Hay là nó cũng na ná như bảo hiểm y tế nhỉ?
Tôi cũng mới nghe loáng thoáng nên chưa rõ lắm. Nhưng nó cũng là một cái loại bảo hiểm của nhà nước đấy bà. Mình tham gia đóng đến khi hết tuổi lao động cũng được lĩnh lương hưu như cán bộ nhà nước ấy bà.
Thế à bà? Nếu thế thì cũng hay đấy nhỉ. Hôm nào bà khỏe hẳn, tôi với bà sang nhà cô Hà, cán bộ bảo hiểm xã hội huyện, hỏi cho ra nhẽ nhỉ.
Được rồi, hôm nào cô ấy ở huyện về tôi gọi bà.
Nghe được câu chuyện của bà Quý và bà Liên, ông Phú từ trong nhà bước ra phòng khách và lên tiếng.
Thôi, hai bà không phải hỏi làm gì, không có bảo hiểm bảo bối gì cả, không khéo lại tiền mất tật mang đấy.
Ông không biết rõ thì đừng có phát biểu linh tinh. Đây là bảo hiểm của nhà nước như bảo hiểm y tế của mình đấy.
Bảo hiểm y tế là nhà nước, là chính sách nhân đạo, nhằm chăm sóc sức khỏe nhân dân thì mới được như thế. Chứ các loại bảo hiểm khác, tôi là tôi chả có tin.
Dù chưa rõ tường tận, nhưng tôi chắc chắn đây là loại hình bảo hiểm đáng tin cậy. Đấy, như bà Mai nằm cùng phòng với tôi ở viện đấy. Con cái toàn làm sếp ở các cơ quan, công ty của tỉnh mà cũng tham gia 5 năm rồi. Bà ấy bảo mai kia không làm được nữa thì cũng có lương hưu đáp ứng cơ bản nhu cầu của tuổi già. Không phiền hà đến con cháu phải nuôi đâu ông ạ.
Ôi giời!
Như thế thì tốt quá bà nhỉ?
Này, các bà chưa hiểu rõ cái bảo hiểm gì, lợi hại ra sao. Mới nghe người ta nói vài câu mà đã khen rối khen rít. Mà các bà phải nhớ nhé, là cảnh giác cao độ, đừng nghe những gì cô bán bảo hiểm nói.
Tôi đã nói rồi, ông đừng có mà nhầm lẫn giữa bảo hiểm của nhà nước với những cái bảo hiểm khác. Bảo hiểm xã hội tự nguyện này hình như là cũng do cơ quan bảo hiểm xã hội quản lý như bảo hiểm y tế. Nên chắc chắn là ưu việt đấy ông ơi. Đấy, ông tính xem, mỗi tháng bỏ ra vài trăm nghìn mua bảo hiểm, coi như tiền mình tiết kiệm. Như của để dành khi tuổi già, bệnh tật ốm đau như tôi ấy, 20 năm sau, dù không còn sức lao động, vẫn có tiền lương hưu đảm bảo ông ạ.
Ui giời đấy, lại hình như với chả hình như. Không biết rõ mà cứ nói như là đúng rồi. Mà cứ cho là bảo hiểm của nhà nước là tiền không bị lừa đi. Nhưng ai mà biết được mấy năm nữa sẽ ra sao, chắc gì đã sống được đến lúc ấy mà hưởng lương hưu. Chỉ bằng là cái số tiền mua bảo hiểm hàng tháng, thôi bà cứ đem gửi tiết kiệm, mai kia về già đem ra sử dụng chả tốt hơn à. Việc gì mà phải đem tiền của mình đi mua bảo hiểm, gớm vừa phiền hà, vừa lại mua thêm cái rắc rối, cái lo vào thân.
Tôi chắc là tham gia cái bảo hiểm này sẽ ích lợi hơn. Chả thế mà cả nước đã có hàng triệu người lao động tham gia. Mà tôi còn nghe là nhà nước có chính sách hỗ trợ cho người mua bảo hiểm tự nguyện nữa đấy ông ạ.
Thôi đi bà ơi, bà đừng có mà suối mơ hão huyền nhé. Bảo hiểm là quyền lợi của mỗi cá nhân. Nhà nước lấy đâu ra tiền mà hỗ trợ cho người mua bảo hiểm tự nguyện. Gớm càng nói càng thấy vô lý. Thôi, nói tóm lại là không có bảo hiểm bảo hộ gì hết. Có tiền là cứ đem gửi tiết kiệm, sau này lấy lãi mà chén. Có thế thôi.
Câu chuyện về bảo hiểm tự nguyện giữa ông Phú và bà Quý, bà Liên càng lúc càng sôi nổi. Mỗi người đều bảo vệ suy nghĩ, chính kiến của mình, không ai chịu nhường ai. Và cuộc tranh luận chỉ tạm dừng khi chị Hà, cán bộ bảo hiểm xã hội huyện, bất ngờ xuất hiện.
Hai bác Phú Quý có nhà không đây?
Bác Liên à, ai nghe tiếng như là cô Hà ấy. Sao cô này thiêng thế nhỉ? Vừa nhắc tên là đến luôn. Ông Phú à, ông ra mời cô Hà vào nhà mình đi.
Mà chào cô Hà.
Dạ vâng.
Cô mới ở huyện về à?
Dạ.
Mời cô vào nhà chơi.
Vâng. Dạ em chào các bác. Hôm nay em về xã công tác, ghé qua nhà. Thấy mẹ em bảo bác Quý vừa nằm viện về, nên tranh thủ đến thăm. Thế bác Quý đã khỏe hẳn chưa ạ?
Cảm ơn cô. Vào viện kịp thời, lại gặp thầy gặp thuốc, nên tôi ổn rồi. Đấy, hồi đầu năm nghe cô mua bảo hiểm y tế, nên tôi đỡ được khối tiền thuốc thang, viện phí cô ạ. Thật là may quá.
Quanh đi quẩn lại, vẫn là cái chuyện bảo hiểm cô ạ. Tôi với bà Quý đang tranh luận với ông Phú về cái bảo hiểm. Bảo hiểm cái gì nhỉ? À, bảo hiểm tự nguyện đấy cô ạ. Mỗi người một lý, chẳng ai chịu ai. Đang định đợi cô về thì đến hỏi tường tận cho ra ngô, ra khoai đấy.
Cô đến chơi thật đúng lúc. Cơ mà chả biết các bà ấy nghe ai xui khôn, xui dại ở đâu mà cứ đùng đùng đòi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Mới chết chứ lệ. Tôi đã bảo rồi, bây giờ có rất nhiều loại bảo hiểm. Tôi chỉ tin có mỗi cái anh bảo hiểm y tế thôi. Còn những cái khác thì tôi xin miễn. Có đúng không hả cô?
Dạ, hôm nay em về xã cũng là thực hiện kế hoạch của ngành bảo hiểm xã hội đấy ạ. Và đến từng nhà, ra từng đối tượng để tư vấn, giải thích cặn kẽ, giúp cho mỗi người hiểu và tích cực tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trước tiên, các bác phải hiểu bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách mới của Đảng và Nhà nước được quy định trong luật bảo hiểm xã hội và chính thức thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2008 đấy ạ. Và đây cũng là loại hình bảo hiểm mang tính ưu việt đặc biệt với người lao động nông thôn, lao động tự do, kinh doanh, buôn bán nhỏ đấy các bác ạ.
Đấy, ông thấy chưa?
Ừ.
Tôi đã nói đó là loại bảo hiểm mới của nhà nước mà ông không thèm tin.
Thì chính các bà có hiểu đầu cua tay nhau thế nào đâu. Cứ nghe người ta nói rồi lại hình như. Mà cái tôi cần biết thì chẳng giải thích được. Cứ ù cạc cạc thì thông thế nào được cơ chứ. Thôi, bà cứ để cho cô Hà cô nói rõ hơn đi.
Dạ vâng, bác để em nói rồi ạ. Các bác ạ, khác với loại hình bảo hiểm thương mại đang nở rộ hiện nay ấy, thì cái bảo hiểm xã hội tự nguyện do nhà nước tổ chức quản lý có tính nhân văn rất cao, nhằm hướng tới mục tiêu an sinh xã hội.
Thế à?
Thế thì cái lợi ích của cái bảo hiểm này cụ thể nó như thế nào hả cô?
Dạ, nó như thế này bác ạ. Cụ thể là khi đến tuổi nghỉ hưu, người đóng bảo hiểm sẽ được hưởng lương hưu bằng 75% thu nhập đóng hàng tháng của mỗi người. Và được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí với mức chi trả bằng 95% chi phí khám chữa bệnh. Và được hưởng mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ bản. Và được hưởng tiền tuất một lần nếu không may qua đời. Và ưu việt hơn là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy, sẽ được nhà nước hỗ trợ với mức 30% cho người thuộc diện hộ nghèo và 25% thuộc diện cận nghèo và 10% cho các đối tượng khác. Ngoài ra, mức thu nhập lựa chọn khi tính lương hưu cho người tham gia luôn được nhà nước điều chỉnh mức bù trượt giá theo thời gian bác ạ.
Thế này thì đảm bảo quá rồi còn gì. À, cô Hà ơi.
Dạ.
Thế ai cũng tham gia được hả cô?
Vâng, trừ những người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bác ạ, như là cán bộ nhà nước. Còn ai tham gia cũng được các bác ạ.
Cô Hà này, thế mức đóng góp khi tham gia bảo hiểm này được tính như thế nào hả cô?
Dạ, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy, có thể lựa chọn mức thu nhập tháng làm căn cứ để đóng bảo hiểm xã hội phù hợp với điều kiện tài chính của mình. Theo đó, mức đóng sẽ bằng 22% mức thu nhập do mình lựa chọn ạ.
Tôi nghe vẫn thấy nó cứ lằng nhằng quá, khó hiểu quá. Cô nói cụ thể hơn xem nào.
Dạ vâng, em sẽ giải thích để các bác hiểu luôn ạ. Thứ nhất là tùy vào hoàn cảnh, thu nhập của mỗi người mà mức đóng bảo hiểm sẽ khác nhau các bác ạ.
Ừ.
Ví như nhà bác Phú Quý đây này, có điều kiện thì các bác có thể tham gia ở mức cao tới vài triệu. Còn nhà bác Liên chỉ làm kinh tế trang trại, khó khăn hơn, thì bác có thể chọn mức đóng thấp hơn, dăm 700.000 đến 1 triệu mỗi người mỗi tháng. Tuy nhiên, mức đóng thấp nhất không dưới 154.000 đồng một người trên tháng
và tương đương với 22% của mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn là 700.000 đồng một tháng. Mà cái mức cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng. Như mức lương cơ sở hiện tại là 1.490.000 đồng một tháng, thì mức đóng cao nhất là 6.556.000 đồng một người trên tháng. Thứ hai là các bác cũng có thể lựa chọn phương thức đóng rất linh hoạt là đóng hàng tháng, hàng quý, hoặc là 6 tháng, hàng năm, hoặc là đóng một lần cho nhiều năm các bác ạ.
Tôi nghe nói phải đóng những 20 năm trở lên mới được hưởng. Mà tôi năm nay đã 47 tuổi rồi. Liệu có còn đủ thời gian tham gia không cô nhỉ?
Bác ạ, thế này ạ. Khi nam đến tuổi 60 và nữ đến tuổi 55 có đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 20 năm trở lên thì sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng. Nếu năm nay bác quý tham gia thì đến năm 55 tuổi bác mới được 8 năm đóng bảo hiểm, còn thiếu những 12 năm. Như vậy, bác phải tiếp tục đóng thêm 2 năm nữa, rồi sau đó đóng một lần cho 10 năm còn lại ạ.
Thế thủ tục giấy tờ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có phức tạp, có khó khăn lắm không cô? Chúng tôi có tuổi rồi mà cứ phải đi lại lại, giấy tờ lằng nhằng là ngại lắm.
Ngại lắm cô ạ.
Các bác không phải lo, mọi thủ tục giấy tờ hết sức đơn giản ạ. Chỉ cần các bác liên hệ với đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế của bưu điện xã hoặc nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội của Ủy ban Nhân dân xã, phường, nơi cư trú, thì các bác sẽ được cấp tờ khai, được tư vấn hướng dẫn cách viết tờ khai. Nếu các bác cần ý, thì nhân viên đại lý sẽ giúp kê khai luôn ạ. Sau khi đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, các bác sẽ được cấp sổ bảo hiểm xã hội là xong.
À, cô Hà ơi, nếu thời gian đóng nhiều thì lương hưu chắc cũng cao hơn cô nhỉ?
Dạ, quy định tối đa được 75% thôi bác ạ.
À.
Còn thời gian vượt ý, sẽ được tính trợ cấp một lần. Những trường hợp nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi mà không tiếp tục tham gia, hoặc những trường hợp đang tham gia mà chuyển ra nước ngoài định cư ý, hay mắc các bệnh hiểm nghèo ý, thì cũng sẽ được giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội một lần đấy các bác ạ.
Đúng là chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện ưu việt thật đấy. Ông Phú ơi, nhà mình đăng ký tham gia thôi.
Ừ, à đấy, à, nghe cô Hà giải thích cụ thể như thế thì mới thấy được cái hay cái mới của cái anh bảo hiểm tự nguyện chứ. Tôi thì tôi đồng ý với bà, nhưng bà mình cũng phải cân đối, tính toán xem là mức đóng như thế nào cho nó phù hợp.
Tôi cũng về bàn với ông nhà tôi tham gia cái bảo hiểm này.
Đúng đấy bà.
Mỗi tháng bớt ăn bớt tiêu, bỏ ra 700.000 mua bảo hiểm tự nguyện, coi như của để dành cho tuổi già ông bà nhỉ.
Đúng đấy bà.
Đúng quá thì còn gì nữa.
Các bác ạ, trong cuộc sống ấy, có rất nhiều biến động, không ai có thể lường trước được việc gì sẽ xảy đến trong tương lai. Khi tuổi cao sức yếu, kéo theo ốm đau bệnh tật, không còn khả năng lao động, thì chính những đồng lương hưu từ nguồn bảo hiểm tự nguyện sẽ là điểm tựa quan trọng giúp tuổi già tránh được rủi ro, cơ bản ấy, là ổn định được cuộc sống và không phải lệ thuộc quá nhiều vào con cái. Bởi vậy, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chính là bảo đảm có nguồn thu nhập ổn định, mang lại hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà đấy ạ.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện đúng là cứu cánh, là điểm tựa của tuổi già các ông các bà ơi.
Đúng, cái này tôi nhất trí với bà.
Thôi, đã đến giờ em phải đi rồi.
Vâng.
Em để lại cho các bác một số tờ rơi tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. Các bác cứ nghiên cứu kỹ trước khi quyết định tham gia. Có vấn đề gì chưa rõ thì cuối tuần em về sẽ giải đáp cặn kẽ hơn. Mà bác Quý này, bác giữ gìn sức khỏe bác nhá. Thôi em chào các bác nhá.
Cảm ơn
à. Cảm ơn
và phát triển nông thôn.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đầu năm 2019, tỉnh Yên Bái đã ban hành đề án phát triển trồng dâu nuôi tằm giai đoạn 2019-2025. Sau hơn một năm thực hiện, đề án đã góp phần đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới. Chuyên mục nông nghiệp nông thôn kỳ này, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại kết quả đạt được của đề án này qua phản ánh của phóng viên Thương Huyền, Hải Sơn.
Là vùng trọng điểm của đề án, hiện nay huyện Trần Yên có 900 hectare dâu. Năm 2019, sản lượng kén tằm toàn huyện đạt gần 700 tấn, bình quân mỗi hectare trồng dâu nuôi tằm đạt 200-220 triệu đồng một năm, trừ chi phí đầu tư cho thu lãi từ 90-100 triệu đồng một hectare. Để đạt kết quả này là nhờ huyện Trần Yên đã tích cực khuyến khích người dân chuyển đổi những diện tích đất kém hiệu quả sang trồng dâu nuôi tằm, đồng thời ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng cây dâu và sản lượng kén, góp phần tăng hiệu quả sản xuất cũng như tăng giá trị kinh tế. Gia đình anh Nguyễn Hải Nam, thôn Thắng Lợi, xã Y Can, huyện Trần Yên phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm từ hơn 3 năm nay. Được hỗ trợ về kỹ thuật trồng, chăm sóc cây dâu, được tham gia các lớp tập huấn về cách nuôi tằm, do vậy năm nào gia đình anh Nam cũng có nguồn thu khoảng trên 40 triệu đồng. Cao hơn rất nhiều so với trồng lúa trước đây, anh Nam cho biết.
Thực ra thì nuôi tằm này thì là hơn trồng lúa rất nhiều.
Thực hiện đề án trồng dâu nuôi tằm, huyện Trần Yên không chỉ chú trọng đến việc mở rộng diện tích, nhân rộng các mô hình mà còn ứng dụng khoa học kỹ thuật nuôi tằm, từ đó nâng cao chất lượng kén, giảm chi phí lao động cho người nông dân, đồng thời hình thành các tổ hợp tác bao tiêu sản phẩm. Anh Nguyễn Anh Dương, thôn Đồng Gành, xã Bảo Đáp cho biết.
Bà con nhân dân là áp dụng khoa học thì là nó sẽ giảm đi mất được 1/3 cái diện tích công lao động so với làm lấy tre, từ lúc lên né cho mà xong hiệu quả con kén thì nó lại đẹp hơn, giá cả thì lại tốt hơn.
Bên cạnh những vùng trọng điểm, đề án trồng dâu nuôi tằm đã được các địa phương khác triển khai. Để đạt được mục tiêu trồng mới gần 205 hectare dâu, huyện Trần Yên cũng tích cực tuyên truyền vận động nhân dân, chuyển đổi những diện tích lúa, rau màu kém hiệu quả sang trồng dâu, quy hoạch phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm trên địa bàn một số xã có điều kiện tự nhiên, phù hợp và người dân có kinh nghiệm với nghề, mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng dâu nuôi tằm cho các hội viên. Nhờ đó số hộ trồng dâu nuôi tằm tăng lên, hiệu quả từ nghề này đã góp phần quan trọng nâng cao đời sống cho người dân. Bà Nguyễn Thị Phương, thôn Sông Hồng, xã Xuân Ái cho biết.
Cái sản xuất khác chúng tôi không nói, nhưng nếu nó nói ra nói nhà lông chúng tôi thì nói thực sự không có gì bằng con tằm.
Để phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm tập trung, huyện Văn Yên khuyến khích người dân đứng ra thành lập các tổ hợp tác xã trồng dâu nuôi tằm nhằm tăng cường mối liên kết, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức và thị trường đầu ra. Tham gia tổ hợp tác, các hộ dân đã được tiếp cận kỹ thuật nuôi tằm và tham quan các mô hình sản xuất, từ đó ứng dụng vào sản xuất tại gia đình. Chị Phạm Thị Mai, thôn Sông Hồng cho biết.
Tổ hợp tác đã tạo điều kiện cho chúng tôi đi các chỗ ấy để xem ra là tằm con, tằm to, rồi kén như thế nào ấy. Vì là để cho chúng tôi làm nó hiệu quả hơn. Vâng, vì là từ cách hái lá, từ cách cho tằm ăn nó cũng phải cái đấy nó cũng phải học hỏi nhiều. Vâng. Để nó có kinh nghiệm ấy.
Để đạt được mục tiêu đến năm 2020, toàn tỉnh trồng mới 745 hectare dâu, hình thành vùng sản xuất dâu tập trung có quy mô trên 1.100 hectare, năng suất kén từ 1,5 lên 2 tấn trên 1 hectare, sản lượng kén toàn tỉnh đạt 2.300 tấn, giá trị trên 240 tỷ đồng. Thời gian tới, ngành nông nghiệp tỉnh tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch diện tích trồng dâu, tuyên truyền các hộ dân chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng dâu, mở rộng vùng trồng dâu sang các bãi bồi ven sông suối, chân đồi thấp và lựa chọn các giống dâu vào trồng phù hợp với từng vùng, từng chất đất. Với những kết quả mang lại cho người dân, đề án phát triển trồng dâu nuôi tằm đã tạo ra sự thay đổi về chất và lượng trong phát triển dâu tằm tại tỉnh Yên Bái. Với các giải pháp đồng bộ do ngành nông nghiệp triển khai sẽ góp phần đưa tỉnh ta thực hiện thành công tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới, từ đó góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn cũng như nâng cao mức sống cho người dân.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, nhà cung cấp hàng đầu tại tỉnh Yên Bái, xe máy, xe điện, xe 50 phân khối, xe thể thao, xe đạp. Đại lý chính thức nơi hội tụ thương hiệu nổi tiếng. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Xe điện VinFast tặng pin trị giá 8.600.000 đồng. Tặng 5 triệu đồng cho xe Vespa Primavera và xe Winner X. tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe đạp điện, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp, xe thể thao. Bán trả góp 0% cho xe Vespa Primavera và xe Winner X cùng nhiều dòng xe khác. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiên Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4 số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9 phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, đối diện vườn hoa Dạ Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555.
Tới đây chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.